Dương. Hòa thượng Thích Huyền Dương sinh năm 1926 tại Ninh Thuận, xuất gia năm 1935, thọ giới Sa Di năm 1940 và giới Tỳ Kheo năm 1946. Ước mà năm 1950 làm giảng viên và Phật đường Ấn Quang, đảm nhiệm chủ tịch nghi lễ giáo hội Tăng già Việt Nam. Năm 1955 giữ chức phó tổng vụ hoằng pháp giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiêm giám đốc Phật học đường Ấn Quang. Từ năm 1962 đến năm 1972 sang du học tại Ấn Độ, tốt nghiệp tại Văn bằng Bali, tưởng nhân Anh Văn 1955, tiến sĩ triết học phân khoa văn học tại Đại học Đường Marangi, Ấn Độ. Năm 1972 về nước, nhậm chức tổng vụ trưởng tổng vụ pháp sư giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, giáo sư Đại học Vạn Hạnh. Năm 1975 làm hội chủ Linh Sơn Tự tại Pháp. Hòa thượng từng là hội chủ Linh Sơn Tự tại Hawaii 1977, Hali 1978, Israel 1979, Đài Bắc 1980 và London 1981. Ở trung phần nước Pháp, giáo sư và thuộc viện Như Lai tại Kennedy được chính phủ Pháp bổ nhiệm chức vụ giám đốc quốc tế Phật tử Ven Paris, giám đốc tập san Hoàng Pháp và tập chí nghiên cứu Phật học. Ngày 23 tháng 4 năm 1983 được suy cử vào hội đồng lãnh đạo Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại. Ngày 24 tháng 4 năm 1983 hội đồng tấn phong ngài lên ngôi vị hòa thượng. Là một cư sĩ Phật giáo nói được 5 ngôn ngữ Anh, Việt, Pali, Trung Hoa, Phật Pháp, hòa thượng Thích Huyền Dương đã phát đại nguyện cống đức trọn đời mình phục vụ Như Lai nói riêng và cho hạnh phúc toàn thể nhân loại nói chung. Một lần nữa, tôi xin chúng con xin thành thật cảm ơn thượng tọa.
Trước khi thuyết pháp, xin mời thầy sẽ thành tâm để niệm danh hiệu của Đức Bổn Sư ba lần rồi khởi sự. Tiên của chúng tôi xin hận gửi đến toàn thể quý Phật tử lời chào thân mến và tin tưởng. Tin tưởng ở sự thành tâm của quý vị nghe pháp theo lời yêu cầu của ban tổ chức, của quý vị đứng ra tổ chức ấy, thì thờ pháp này giảng về pháp môn tịnh độ. Hay là nói cho tiếng Việt mình là đường về cõi tịnh, đường về cõi tịnh. Nói theo tiếng Phạn hồi xưa đó, gọi là Sikkhāvati Vidyā Sutra, tức là cái thờ pháp này là trích dẫn ở trong kinh Vô Lượng Thọ Nghĩa của tiếng Phạn. Kính thưa toàn thể quý vị, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni sau khi đắc đạo, ngài có để lại cho đời tới 84.000 pháp môn vô lượng diệu nghĩa. Pháp môn nghĩa là cái cửa chánh pháp. Mình muốn vào một cái nhà nào phải có cửa mới vào được. Muốn là thể nhập được chân lý thì mình phải có cái pháp môn, cái cửa pháp để mình vào. Thì về pháp môn tịnh độ mà chúng tôi sắp giảng sau đây là một ở trong những pháp môn mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã để lại. Ngài biết rằng chúng sanh căn tánh ở thời tượng pháp với thời mạt pháp không có được cao lắm, do đó cho nên Ngài chọn cái pháp môn tịnh độ. Ngài giới thiệu Đức Phật A Di Đà để cho chúng sanh ở cõi này nghe theo và tín thọ phụng hành, nghĩa là để nguyện về cõi của Đức Phật A Di Đà. Nguyện về đó là nói rằng cái khi 100 tuổi còn khi còn sống ở cõi này thì chúng sanh sẽ sống như thế nào để mà thể hiện cái bản tính A Di Đà của mình ra. Cho nên quý vị thấy khi đến chùa, khi đến niệm Phật đường, khi các bạn đạo mà gặp gỡ với nhau đều chắp tay niệm chào với nhau đó, A Di Đà Phật. Nếu những cái vị lớn của mình thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn các những cái vị mà ngang và nhỏ hơn mình thì chỉ A Di Đà Phật là đủ rồi. Đó cũng là nói lên một cái điểm mà liên quan mật thiết với cái pháp môn tịnh độ. Tại sao không niệm các danh hiệu của Đức Phật khác để chào nhau? Có khi nào quý vị thấy gặp với nhau rồi niệm Nam Mô Địa Tạng Như Lai Phật không? Hay là khi nào có gặp quý vị gặp với nhau và niệm Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát không biết sao? Mà hãy gặp với nhau là đó là nói cái phần mà gọi là ảnh hưởng sâu rộng. Thì thời pháp hôm nay á, nói về cái pháp môn tịnh độ, nói tới pháp môn tu trong nhà Phật, quý vị nhớ là Đức Phật nói rằng hiểu đạo Phật á, là phải hiểu sự lý vi dung. Sự là gì? Là những cái gì mình hành sự, mình làm có sự tướng mình thấy là gọi là sự. Còn lý á, là mình phải hiểu cái lý đạo ở trong, thì hai việc đó mà viên dung á, thì nó mới thành được. Cũng như con người mình có xác thì phải có hồn, nếu mà không có hồn thì cái xác đó không để lâu được, thấy không? À, nhưng mà nếu mà có hồn không mà không có xác thì cũng không có chỗ nương tựa. Do đó cho nên sự lý nó giống cũng giống mà đây là tôi nói giống á, giống cũng như là xác với hồn phải đi đâu. À, nó quan trọng ở trong đó. Thì cái vấn đề về pháp môn tịnh độ lâu nay quý vị đa số quý vị hành trì, ví dụ như nói tụng thờ tịnh độ hay là tụng tu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật A Di Đà, thì đó là nói về phần sự tướng để mình theo. Nhưng mà về cái phần lý tánh ở trong á, thì lại phải làm cái gì nữa? Tức là hiểu, mình phải hiểu rằng tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Tánh của mình sẵn có cái bản tánh Di Đà. À, còn tịnh độ làm sao mà mình phát huy ra được tịnh độ ở nơi tâm của mình? Làm sao phát huy? Bởi vì Phật đã dạy rằng tâm tịnh Phật độ tịnh, tâm bình thế giới bình. Khi tâm chúng ta tịnh rồi á, thì cõi nước mới được thanh tịnh. Nếu chúng ta tâm chưa tịnh thì cõi nước khó mà tịnh. Tâm chúng ta chưa bình thì thế giới này không có mong gì hòa bình đâu. Thì bây giờ phải làm sao truyền bá đạo Phật, làm sao cho tất cả các tầng lớp dân chúng trên thế giới phải bình tâm rồi. Khi mà tâm bình rồi á, thì khỏi cần kêu gọi hòa bình, khỏi cần cả hỗn nghị hòa bình vô ích nếu tâm chưa bình. À, thì về pháp môn tịnh độ là một cái pháp môn có thể nói rằng giúp cho người đời từ thượng lưu trí thức cho đến lao động bình dân, hay là nói một cách khác nữa là thượng căn thượng trí, trung căn trung trí, hạ căn hạ trí đều thực hành cái pháp môn tịnh độ được hết. À, nếu nói dễ thì cũng thiệt là dễ, mà nếu nói khó thì thiệt là khó. Dễ là như thế nào? Ở trong kinh có nói cái câu này: thượng trí nhất tâm bất loạn, hạ trí thập niệm thành công. trên á, làm sao nhất tâm mình, mỗi người mình được nhất tâm bất loạn, thì chừng 10 câu niệm Phật thôi cũng được thành công, gọi là dễ thôi. Nam Mô A Di Đà Phật niệm 10 lần như thế, nhưng mà có nhiều người niệm tới hàng trăm hàng ngàn lần mà chưa thấy thành công. Đó là tại sao? Đó là tại vì chưa thấu triệt được cái lý. Sự thì như vậy đó, sự thì nói rằng là phải niệm ngay ở trong cái lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà, ngài cũng nói nữa, được tổ chúng sanh dục sanh ngã quốc, chí tâm chúng nhạo ngã chí tập niệm, nghiệp bất sanh giả bất tổ chúng giác. Có nghĩa là nếu có một chúng sanh nào mà nghe danh hiệu của Đức Phật A Di Đà chỉ niệm ở trong 10 lần, mà nếu mà không sanh về cái thế giới của ngài thì ngài thề không có thành thành Phật. Cái đó là cái lần nguyện thứ 18 ở trong 48 lần nguyện đó. Nhưng sự thật thì như vậy chứ phải không? Nhưng mà cái người niệm phải thấu triệt được lý tịnh độ. Lý tịnh độ như tôi mới mở màn hồi nãy tôi quý vị thấy đó, tự tánh Di Đà như tâm tịnh độ. Mỗi người mình đều có cái bản tánh Di Đà. Di Đà, chút nữa chúng tôi sẽ giải nghĩa cái chữ A Di Đà, chữ Nam Mô hay là Nam Mô A Di Đà Phật. Ở đây Đức Phật có hiểu chưa? Phải hiểu quá. Là bởi vì hãy mình tu tịnh độ là nhất định phải hiểu cái câu đó tới nơi tới chốn, hiểu cho thấu triệt. Mà khi hiểu được như vậy các lý tận rồi. Thành ra tại sao mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật? Thì trước này cũng những kế để chúng tôi sẽ giải thích cái phần định nghĩa hết. Thì về lý tịnh độ là như thế này. Mình phải hiểu rằng trong người mình, trong mỗi người chúng ta đều có bản tính A Di Đà. Ai cũng có. Mà từ lâu đời lâu kiếp bị cái vọng trần nó ngăn che, cho nên cái bản tính A Di Đà đã không có được hiển lộ, không có được hiện ra. Bây giờ làm sao mình trao dồi cho bản tính của mình, đất của mình á, cho nên đó là vị Phật của mình. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni sau khi thành đạo, ngài cũng nói cái câu mà không biết quý Phật tử nhớ không? Bởi vì tại sao chúng tôi phải nhắc lại là vì nghe quý Phật tử có nghe pháp rồi, mà nghe pháp rồi nè, nghe băng rồi nè, thì bây giờ phải nhớ cái nào phải nói cái nấy, phải nhớ không? Chứ nếu mà chưa nghe gì hết ta thì không có hỏi đâu. Cái này tại nghe rồi thì phải hỏi từ sơ. Nếu cái niềm nhớ tiếng Việt nói ra thì nó ngại vậy, thì nói ra có công đức. Còn nếu mà chưa nhớ thì chúng ta sẽ nhắc lại cho vô ngại, đừng có ngại gì hết. Đó. Thì về Đức Phật A Di Đà nói về pháp môn tịnh độ thì trong các kinh điển nhắc rất nhiều, mà điều này cũng là một điều rất thực tế. Bởi vì Đức Thích Ca Mâu Ni ngài nói như thế này: trong vũ trụ bao la này nó có tới vô lượng thế giới, không phải có một hai thế giới đâu. Ở trong kinh thường nói những gì đọc đó, chúng sanh vô lượng thế giới vô biên, chúng sanh thì hằng hà sa số. Mình thấy được ha, ở trên thế giới này tất cả loài người loài vật đông không biết bao nhiêu, mình không tính được. Còn thế giới á cũng vô biên. Trước đây khoa học chưa ra đời thì họ cứ nghĩ rằng chỉ có cái trái đất của mình ở đây thôi, chứ chắc là không có nhiều nữa đâu. Nhưng mà dần dần khoa học đã tìm ra một thái dương hệ là một thế giới. Thái dương hệ tức là một ngôi sao. Ban đêm chúng ta trông lên không gian thấy hằng hà sa số ngôi sao. Một ngôi sao là một thế giới. Một ngôi sao là một thế giới. Cũng như khoa học đã chứng minh nhiều lắm rồi, nghĩa là ngoài cái thế giới của mình ở đây á, còn là không biết bao nhiêu thế giới. Ta lên cung trăng á, cũng là một thế giới cả. Lên quả tinh cũng là một thế giới cả. Nhiều lắm. Thì đã nhiều thế giới như vậy thì đương nhiên là phải có thế giới đau khổ, có thế giới an vui, có thế giới thanh tịnh, có thế giới ô uế. Vì vậy cho nên Đức Thích Ca ngài nói rằng cái thế giới này nè, cái thế giới mình hiện bây giờ mình đương ở đây nè, là một cái thế giới khổ, khổ não. Nghèo khổ đã đành, giàu cũng vẫn khổ. Thấy không? Nghĩa là thường dân không có quyền lực, không có danh vọng, khổ đã đành. mà những cái người được quyền lực, được danh vọng địa vị cao cũng vẫn khổ như thế. Cái cõi này là một cõi khổ. Cho nên Ngài nói ta bà là cõi này nè. Ta bà khổ thùy năng sổ. Thế nhân phản dĩ khổ di lạc, kham tại kỳ trung đa thất sở. Trong kinh nói đó, nghĩa là như thế nào? Nghĩa là nói rằng cõi ta bà này khổ, cõi ta bà này rất khổ. Người đời ở trong cõi ta bà này lấy cái khổ cho là vui, vùi thân chịu khổ không biết thoát ly. Đại ý cái đoạn đó nói như vậy đó. Nhưng mà nói như vậy thì quý Phật tử đừng có bi quan, nói đọc có khổ gì ở nước Mỹ mình ngon lành, đọc có khổ mình khổ, đừng có bi quan. Đức Phật muốn chỉ cho mình thấy, nếu người học đạo, nếu người nghe pháp mà biết được đạo, biết được pháp, biết được đời, người đó ít có khổ, hay là nói cái khác, những người đó không khổ. Sở dĩ khổ quá là tại vì tâm hồn chúng ta không có lối thoát. Chứ nếu tâm hồn chúng ta có một lối thoát rồi á thì không có khổ đâu. Cái điểm đó đó, cho nên người ta mới hướng về đạo Phật, người ta mới hướng về chánh pháp của Phật để mà tìm cái cảnh vui. Cái vui này nó không có nghĩa là cái vui ở trong tham dục đâu, bởi vì vui trong tham dục vui rồi khổ, khổ để tu hành khổ hóa vui. Cái vấn đề mình phải nghiệm xét cuộc đời, mình phải nghiệm xét nhân sinh như thế nào, thế cuộc như thế nào đó, để rồi mà mình sống. Bởi vì ai cũng biết rằng sống ở trong thế giới này, dù có năm châu bốn biển Úc, Á, Phi, Mỹ hay là không đi nữa, thì người sống trong cõi này cũng là tạm thôi. Nhiều lắm là sống được trăm năm. Mà trong sách đã nói rằng trăm năm là giấc mộng, mộng dài. Thấy không? 36,000 ngày nó đâu có lâu. Ngày qua tháng lại, Phật lại bạc đầu. Cho nên mình phải làm sao để mà có một cái nếp sống vững chắc. Ngày mình sống ở trên thế giới này, tâm hồn vẫn tự chủ an vui. Đến ngày trăm tuổi rồi ra đi, đến một thế giới khác, mình được tự chủ ra đi, không có hòa hoạn, không có bị đảo điên sao chiếu. Đó, người theo đạo Phật, người hướng về đạo Phật phải làm sao thực hiện cái điểm đó đó. Còn không thơ thì không biết đường đi, không biết hướng đi. Đó. Thì về pháp môn tịnh độ dạy cho chúng ta khi chúng ta sống phải như thế nào, ngày chúng ta 100 tuổi phải như thế nào. Nhưng mà 100 tuổi đây không phải rằng nói chỉ cho những cái người lớn tuổi hay những người trưởng lão già đâu. Bởi vì trên thế giới này mình thấy không, đâu có phải nói người đúng 100 tuổi mới ra đi đâu. Ra đi đây tức là muốn nói gì đó, được cử chút nữa nó hết. 15 tuổi cũng ra đi, mới đậu bằng bác sĩ y khoa ra đi, hãy giấy lại là đi à, giấy lại tức là vô thường ở đến kia đó, chứ không hay, không hay. Cho nên người ta ở trong tịnh độ này cũng có khuyên chúng ta đó, mạc đại lão lai phương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu nguyên nhân, chớ đợi đến già mới niệm Phật tu tịnh độ, thiếu chi mồ trẻ đã qua đời. Đấy, thấy không? Đâu có phải đâu, già rồi mất qua đời đâu. Cho nên các anh chị em tuổi trẻ cũng vậy, thì gắn làm sao hướng về đạo Phật sớm chừng nào tốt chừng nay. Giáo lý đạo Phật là một cái nguồn sống để chúng ta sống và chúng ta thở, để chúng ta biết sống. Còn nếu chưa biết sống thì dù cho có giàu có đến đâu, dù có quyền lực đến đâu, cũng nằm trong sự khổ đau. Đó, điểm đó đó. Thì quý vị học đạo, quý vị mà hướng về đạo Phật thật sự, quý vị sẽ thấy là bởi vì mình làm chủ được mình. Còn hiện bây giờ người nào mà chưa làm chủ được mình á thì chưa thấy hạnh phúc. Hạnh phúc trong thế gian bằng vật chất là hạnh phúc giả tạm. Cái hạnh phúc đó cũng như là mình bắt bóng ở vừa nắm tới là mất, không có cắt nó được. Cũng như là mình bắt cái làn khói hương á, thể mà ngắm nó là nó tan. Thì cái hạnh phúc của cuộc đời là như vậy đó. Còn cái chân hạnh phúc mà Đức Phật dạy á, là chúng ta phải tự tịnh kỷ.
tự tỉnh kỳ ý để chuẩn bị con người để một ngày ra đi, tức là ngày trăm tuổi hay là ngày bất cứ là giờ phút nào ra đi, tức là bỏ xác thân này đó, được về một thế giới thanh tịnh trang nghiêm. Và thế giới đó gọi là thế giới của Phật A Di Đà ở phương Tây đó. Thì vì chúng sanh có nhiều, thế giới có nhiều, cho nên Đức Phật như Thích Ca Mâu Ni mới giới thiệu cho chúng ta biết rằng ngoài cái thế giới chúng ta ở này còn có một thế giới vô cùng trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ, đó là thế giới của Phật A Di Đà. Ở trong kinh Đạt Di Đà có nói: Tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật đạo hữu thế giới danh giới Cực Lạc, kỳ đạo hữu Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết pháp. Đức Thích Ca Mâu Ni ngài giới thiệu cho mình đó, ngài nói rằng từ cái chỗ ngài ở là chỗ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hầu thuyết pháp là bên Ấn Độ đó, mà sang đến thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà là phải cắt qua tới 10 muôn ức của Phật. Thì có một cái thế giới đó gọi là nước Cực Lạc, Đức Phật giáo chủ trong thế giới đó hiệu là A Di Đà. Nhưng mà khi chúng ta hiểu tới thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà thì chúng ta phải hiểu qua sự và lý. Nói về sự là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta có thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà đó, đó là sự. Thì trong đó thế nào, cảnh trí như thế nào, chúng tôi sẽ giải thích tuần tự sau đây. Nhưng mà nói về lý của tịnh độ, không biết cái gì hiểu sự lý không? Sự là các thế giới, chỉ phương pháp cho mình đi về thế giới đó gọi là sự. Còn lý là phần nhiều nói lý là nó trừu tượng hơn, mình phải suy nghĩ mình mới hiểu thôi. Lý tất nhiên rồi, hồi nãy tôi đã nói rồi, tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, tánh của mình là tánh Di Đà có trong này nè, tịnh độ ở nơi tâm mình. Ngay Đức Bổn Sư Thích Ca ngài cũng giới thiệu với chúng ta nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, là tánh sáng đó, là tánh Di Đà đó. Hay là ngài nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Như thế để biết rằng mình có Phật không có xa lắm đâu, tại vì mình mê cho nên mình mới làm chúng sanh. Nếu mình bừng giấc mộng đêm dài của trần gian này đi thì mình sẽ thành Phật. Thì trong đạo Phật nói cái điểm đó và nhấn mạnh cái điểm đó rất nhiều. Tất nhiên là nói cái gì, nói là mỗi người mình có khả năng thành Phật. Đức Phật nói đó, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Mà đã là sẽ thành thì phải Phật thành Phật được thì mình cũng thành Phật được. Các đạo khác ít có nói cái điểm đó. Các đạo khác thì cũng nói rằng được, mình lo tu tỉnh đi rồi lên đó để làm dân cho ở bờ trên. Như đạo Bà La Môn nói đó, chẳng hạn như là ráng tu niệm kỹ lưỡng đi rồi một ngày nào chết trở về để làm dân cho Phạm Thiên, chỉ làm dân thôi. Còn Đức Phật này nói không, quý vị gắn đi, bởi vì quý vị có Phật tánh trong này là cái tánh sáng. Nếu mà quý vị trao dồi cái tánh đó đó đúng rồi thì một ngày nào đây quý vị trở thành một vị Phật. Mà đã là một vị Phật thì giác ngộ hoàn toàn, bởi vì Phật là giác ngộ. Chúng tôi chút nữa sẽ định nghĩa cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật để quý vị thấy. Hay là cái câu mà thường thường trong kinh nói là nhất cứ Di Đà vô việt niệm. Câu cái gì nhớ không nhỉ? Câu cái gì là bất lao đờn chỉ đáo tay phương. Nhất cứ Di Đà vô việt niệm, bất lao đờn chỉ đáo tay phương. Nghĩa là một cái câu Di Đà mình đừng có bao giờ bỏ. Chú văn nó tức là quên, là bỏ, là coi như là không nghĩ tới. Mà lúc nào cũng niệm luôn, niệm bằng miệng, niệm bằng tâm, thấy không? Thì bất lao đờn chỉ đáo tay phương, không cần nhập khẩy móng tay vẫn đến được tây phương, tức là gói Phật, cái Phật Di Đà đó. Như vậy thì như thế nào? Nói về lý, đang nói về lý, nghĩa là nếu mà tự tánh Di Đà mình cao đầu luôn, thì đâu phải nhập gì tây phương. Ngay mình sống ở trên thế giới này cũng là Tây Phương rồi. Nếu mình được tự chủ, nếu mình được biết được đời thế nào, nhân sinh thế nào, sự thế nào, thì coi như là mình sống một cuộc đời, thấy không? thấy nó chưa là nó đặc biệt mà sống như vậy đó, mình mới thích sống. Còn sống mà sống
giao cho con,
sống mà sống cho qua ngày, sống mà sống để mà nghĩa là giúp cho bản thân, thì cái sống nó thấy sao nó bấp bênh mà nhiều khi nó phiền não nổi lên bất cứ lúc nào. Còn nếu mà con người ta sống mà sống có một cái sự mà sáng suốt bên trong á, nhận định bên trong một cách rõ ràng rồi á, thì dù cho có khổ đi nữa thì sao vẫn thấy không có gì đáng trở ngại. Dầu cho có vui cái cảnh đời đưa tới nhiều cái gì mà nhiều cái việc mà gọi là vui, tiền bạc nhiều, danh vọng nhiều đi nữa, người ta cũng vẫn bình tĩnh. Không có phải được thì mừng, mất thì lo, cái gì khổ đến thì thấu khóc lên khóc xuống, cái gì vui đến thôi rồi hỷ hả quên tu với người khác. Người dân Phật không phải vậy, cái người dân mà muốn về cõi Phật A Di Đà tu về tịnh độ không phải vậy đâu. Trước hết là phải lo mình, lo mình tất nhiên là phải tập luyện cái tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ lý đó. Nếu ở đây mà người dân không, người mình không có tập cái dân ở tịnh độ thì một ngày kia làm sao mà về cõi tịnh độ được đó. Mà dân tịnh độ là dân phải như thế nào? Hàng ngày phải luyện tập tánh sáng suốt, y kiên quyết, lòng thương người đó. Những cái đức tánh thường phải tập cho được. Mình chưa làm được nhưng mà mình tập lòng đó. Nói về pháp môn tịnh độ thì cái nguyên do như thế này, nếu chỗ nào mà quý vị thấy có nghe rồi và nhớ rồi đó ha, thì nhắc dùm cho tôi, để tôi biết rằng quý vị đã biết cái đó rồi, thành ra tính tôi giảng cao hơn chút nữa, hoặc là giảng cái mới cho quý vị nghe. Còn nếu quý vị mà thấy rằng có nghe thiệt mà điều bây giờ nó đã quên rồi thì tôi phải giảng lại cho sao, phải vậy không? Đó nghĩa là phải cho quý vị nhớ đó. Có hai cái lý do mà còn ghi trong kinh để chúng ta biết rằng có cõi tịnh độ, có Phật A Di Đà chắc chắn, chứ không. Bởi vì có nhiều người ta nói rằng là nói cực lạc tịnh độ là nói ảo tưởng, không có thiệt đâu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này không có nói đâu, hay là tu đạo Phật mà ai mà tin Đức Di Đà hay là tin Đức Quan Âm Thế Chí, tin Đức Các Vị Bồ Tát á, chưa phải là đạo Phật chánh thống. Đạo Phật chánh thống không có tin đâu, có nhiều người ta nói vậy. Có à, chứ mà không đâu. Vì vậy cho nên quý vị phải biết cái nguyên do. Thì về cái pháp môn tịnh độ là nguyên do thế này nè. Ở bên Ấn Độ khi Phật còn sống, Phật còn tại thế đó, Phật ở tại tỉnh Linh Thứ Sơn, nếu nói tắt là ở tại Linh Sơn là núi Linh. Mà núi Linh đó nó nằm ở trong thành của nước Ma Kiệt Đà, Ma Gát Đa đó. Cái núi nó hiện bây giờ còn ở bển. Cái danh từ khác người ta cũng dịch là cái núi Kỳ Xà Quật, Kỳ Xà Quật Sơn Trung. Thì trong lúc nước Ma Kiệt Đà có đó, trị vì nước đó là do vua gì nhớ không? Vua gì mà trị vì nước Ma Kiệt Đà mà cái lúc nó có cái vấn đề mà để mà Đức Phật giảng nói cái pháp môn tịnh độ đó. Tâm Bà Tha La đó, nhớ là vua Tâm Bà Tha La, hay là đọc theo tiếng Phạn thì là Bimbisara, hay là có chỗ người ta cũng dịch là vua đó là Bình Sa Vương. Bình Sa Vương cũng ổng, Bimbisara cũng ổng, mà Tần Bà Ta La cũng một ông vua đó. Bà hoàng hậu của nước đó tức là bà Vi Đề Hy, Vi Đề Hy Mahavidayi tiếng Phạn này. Thì hai ông bà độc nhất chỉ sinh có một người con, một vị thái tử, vị đó thái tử tên là A-sa-ta-va-tu tiếng Phạn, thái tử A-sa-thế. Mà thái tử A-sa-thế là một người con ngỗ nghịch đệ nhất. Cái chuyện ngỗ nghịch này không phải ngẫu nhiên đâu, mà cái ngỗ nghịch này là do đời trước đã tạo với nhau rồi. Nói tới đây mở cái dấu ngoặc để tôi nói thêm quý vị rõ cái vấn đề mà mình sanh dưới cuộc đời này nè. Cha con, mẹ con, anh em, vợ chồng, thân thuộc, vân vân, tất cả mà gọi là bà con thân thuộc gần xa đó, hay là nói xa nữa với dân chúng ở thế giới này, Đức Phật đã nhắc ra thông tin đó. Người mà sanh ở giữa quả đời này là ra đây để mà vay cả vay, không có nữa. Nghĩ cho kỹ đi. có người tới đòi nợ, có người tới trả nợ. Thành ra có những đứa con rất hiếu thuận, những đứa con đó nó mắc nợ mình, nó tới trả mình cũng không có cái gì gọi là, nó không có cái gì gọi là đề cao người ta, có gì chứ. Còn có những đứa con khi mình sinh ra thì nó lại mới vừa sinh ra cho đến khi nó không lớn tôn hao lụng thư trong nhà làm ăn càng ngày nó càng thiếu sót, lớn lên cho nó ăn học rồi mình nói một câu nó trả lời 10 câu, mà trả lời toàn là mỗi mình không à. Đó thì quý vị mà trong thế gian này nếu có những người con như vậy cũng đừng có buồn, là bởi vì nó đến nó để nó đòi đòi nợ, mình mắc nợ nó thì mình vui lòng mình trả, bởi vì nợ để lâu nó tăng là lớn à. Có gì đâu mà buồn, thấy không? Cả hai bên Đức Phật dạy, nó đến nó trả nợ, đó cũng là việc thường. Làm sao rèn luyện cho nó biết được đạo lý, cho nó được sáng suốt giác ngộ. Đó là mình thương nó chi tiết. Chứ đừng, bởi vì có nhiều đứa con rất thảo thuận. Rồi vì cái thảo thuận đó, cha mẹ chiều theo dữ quá đi. Vì cái chiều theo nó là gây thêm việc nữa, cũng không hay ho. Còn những đứa con mà đến nó đòi nợ, rồi cứ lo nó nhài vô phước, khóc lên khóc xuống kể lễ, thành ra mình chuốc lấy cái sự khổ là phải dùng chưa hiểu đạo, thấy không? Cho hiểu đạo vui lòng trả cái tăng đi, không phải nổi nguyên đâu. Trở lại vấn đề, dùng thái tử ai phải thế? Là bởi vì tiền kiếp nữa, có một cái sự gây cấn giữa vua Bimbisara với lại bà vua dạy hiếu nhiều lắm. Nhất là cái kiếp mà khác bên là cái kiếp gần nhất á. Cái kiếp gần nhất là cũng bị là cái chuyện kia là sát hại với nhau. Cho nên khi mà hoàng hậu Vi Đề Hy có đương mang thai thái tử A Xà Thế, mà trong lúc đó trong lòng cứ muốn giết hại vua Tần Bà Tá La, nói cái câu này nó hơi thô thô chút, nhưng mà phải nói để quý vị thấy trong lúc đó bà hoàng hậu thắng trước trong lòng cứ trong tâm cứ muốn dùng máu của vua Tần Bà Tá La, cũng ăn cái máu đi làm. Tâm sự nói là cái đó tâm sự nói à, nó tự nhiên à, mà đâu có cái gì đâu mất lòng, thấy không? Mà từ cái ngày mà mang thai thái tử là thế đó, rồi tự nhiên muốn gì hả? Đó chỉ có Phật đóng vô thượng y vương này biết, những vị giác ngộ biết. Khi sanh A Xà Thế ra, muốn cho A Xà Thế chết, nhưng mà chết không được, bởi vì ta sống để mà báo. Chết rồi thôi, lấy cái báo nữa. Kiếp sau nữa, nó còn lâu, báo chứ hiện tại. Thì đây cũng nói sáng tác thôi, kể cái mẫu chuyện sáng tác sẽ nói, mà bây giờ không lẽ ra tới cái kể chuyện đời xưa và rồi làm sao giảng đạo, không? Kể chút thôi. Đó, còn giảng đạo để hiểu đạo, chứ cái ngồi mà kể chuyện đời xưa và thì cũng vui lắm, nhưng mà đạo lý nó còn quan trọng hơn. Bởi vì chuyện đời xưa có thể hướng dẫn gì đọc sách được, mà đạo lý khó lắm, đạo lý phải giáo lý phải giảng, tỉ mỉ, mới hiểu nổi được. Thì thái tử khôn lớn lên rồi, bị nghe lời chèm pha của cái vị mà ưa phá hại Phật đó, vị đó tên gì nè quý vị nhớ không? Ông đó tên là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa. Thì ông Đề Bà Đạt Đa ông nói rằng ở trong đạo tôi tìm đủ cách để tôi sát hại Phật, tôi sẽ làm Phật là một đấng pháp vua. Còn A Xà Thế là một vị đông cung thái tử, cố gắng làm sao mà giết hại Như Ca đi để mà làm vua ở ngoài đời, tức là nhân vương. Ông chưa muốn lên pháp vương vô thượng tôn Đức Phật thì nói là ông Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa chúng phải. Còn trong lúc đó ông cứ làm sao đi hạ một vua cha để cho vua cha chết đi để ông lên làm vua, ông là nhân vương thì ở trong đạo có tôi, ở ngoài có ông thì có một rồi. Thế thái tử A Xà Thế nghe là về khi mà mới vừa tôn lên làm đăng cung thái tử thì bắt vua cha hạ ngục, cái chỗ hạ ngục đó, cái nền bây giờ còn dưới chân núi Linh Thú. Khi nào quý vị để dành tiền và đi chiêm bái một lần biết mấy cái chỗ chiêm bái còn ít đó. Thì hạ ngục vua cha, trong lúc đó bà Vi Đề Hy buồn quá, tại sao trên thế giới này là có những cái đứa con nó ngủ nghịch như vậy, cha mẹ sinh ra cha mẹ ruột mà nó nở lòng nhà. Cho nên xin những cái người quản ngục đó, quản ngục tức là qua về ngục đó, mà xin vô thăm. Thì thường thường vô thăm bà dùng đủ cách để mà đem lương thực để đem những thơm nước để mà tiếp tế cho vua Thần Bà Tha La. Trong đó có một phương pháp là ở bên Ấn Độ có những cái hạt bồ đề lớn lớn, rồi bà dùng cái ruột, cái hộp bồ đề đó bỏ ra. Trong khi thăm vua thăm mà đeo một cái sông túi ở trong là mặt áo bên ngoài, thì chính ở trong những cái hạt đó đầy cơm đầy vật thực ở trong đó, thì nuôi mãi như vậy. Vua Thần Bà Tha La bị hạ ngục rất lâu nhưng mà không có cái tin chết, cho nên Thái tử A Xà Thế mới hỏi thăm tìm cái nguyên do. Sau đó nguyên do là vì bà hoàng hậu tiếp tế lương thực, ông biết trong cái lý nào mà cả từ tuần này qua tháng kia, từ tháng kia qua năm nọ mà sống mãi như thế. Cho nên lúc đó Thái tử A Xà Thế mới ra lệnh hạ ngục bà mẹ luôn. Thế ngọt tú rồi. Thì bà Vi Đề Hy ngày ngày cứ hướng về Linh Thú Sơn nhờ Phật mẹ bà hết lòng hết dạ, hữu thành tất hữu thành, thông cảm cảm ứng đạo giao nan tư nghị. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài mới thông cảm về vấn đề đó. Bà Vi Đề Hy nói làm sao cho con biết được thế giới trong mười phương, mà cái thế giới nào con muốn về, cái thế giới đó không có những người con ngỗ nghịch, không có ba đường ác, không có địa ngục, không có ngạ quỷ, không có tam ác đạo đó. Thì trong lúc đó Đức Phật phóng quang mười phương thế giới, đông tây nam bắc tứ di thượng hạ, gọi là mười phương. Biết tứ di không? Tứ di là không phải tứ di đâu mình. Tứ di, tứ là bốn, di là bốn góc. Bốn góc tức là đông nam tây nam, đông bắc tây bắc đó. Đông tây nam bắc hay là đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thượng hạ gọi là mười phương. Phương nào cũng có quả thật. Nhưng mà trong đó chỉ có phương tây á là cõi của Đức Phật A Di Đà, nghĩa là không có các cái việc khổ, chỉ hưởng thọ các cái việc vui đặc biệt lắm. Thì trong lúc đó bà Vi Đề Hy mới coi ở trong mười phương thế giới cõi Phật, bà mới quyết định đặt với Đức Thế Tôn là bà sẽ chọn cõi tịnh độ của Phật A Di Đà, bởi vì cõi đó không có không già không chết nè, rồi cõi đó được bất thối chuyển nè, cõi đó nước chim rừng cây biển thông tiếng pháp. Cái nước này chịu như nước mình ở đây đâu có, tháng đâu có lòng năm năm bảy tháng đâu ba tháng mới có ông thờ đâu thờ pháp. Còn ở bên kia thỉnh thoảng Đức Phật A Di Đà ra thuyết pháp thì số một rồi, lâu lâu ngày nghỉ ngày thái Đức Quan Âm Thế Chí thuyết pháp, rồi chư thượng thiện nhân thuyết pháp, cho đến nước chim rừng cây cũng diễn thông tiếng pháp. Làm như vậy cho nên lòng người bất thoái chuyển, nghĩa là cứ đi lên không à. Còn mình ở đây á, lâu lâu tới nghe thờ pháp á, thì tâm mình được lên chút, phải vậy không? Mà hãy về tới nhà rồi thì để lâu lâu nó không lên, nó cũng tình nó xuống, chắc chắn như vậy, thấy không? Bởi vì không có đó. Do đó cho nên bây giờ mình nói chuyện thông băng để cho quý vị nghe cũng quý lắm, để nhắc nhở. Nhưng mà cái nghe băng nó chỉ được chừng 4-5 phần 10 thôi. Khi mà quý vị trực tiếp tới nghe thì mới thâm nhập dễ dàng hơn, bởi vì giữa cái điện lực của người giảng cũng như cái điện lực của người nghe nó thâm nhập dễ dàng hơn. Còn khi mình nghe băng chỉ được nữa, nhưng mà có hơn là không. Đó. Chừng nào mà quý vị kiến tạo được ngôi chùa ở đây, kiến tạo được ngôi chùa ở xung quanh đây, thì chừng đó sẽ diễn thông tiếng pháp. Bởi vì sự thật mà nói nó quý vị nên nhớ, khắp chùa là cái mục đích chánh là để truyền bá giáo lý. Các cái chùa là để lập lên những cái món ăn tinh thần, những cái món thuốc tinh thần cho người đời. Bởi vì người đời á, ai cũng cứ lo cái thân này thôi mà quên cái tâm đi. Cái tâm mới là cái của mình. Cái thân này có thể có ngày nó sẽ tiêu tan. Cái thân này, nhưng mà người đời lại ngược lại, lo cái thân nhiều hơn cái tâm. Thấy không? Còn trong nhà đạo, khi mà quý vị hiểu đạo rồi thì quý vị phải trao dồi tâm nhiều hơn thân. Bởi vì thân á, có sanh nó phải có diệt, có sanh nó phải có tử. Còn cái tâm của mình là tùy duyên bất biến, hay là nói cách khác nữa, tùy nghiệp và thọ báo, chứ nó không có mất, không bao giờ mất. Thì cái chuyện này để có những thời pháp khác tôi sẽ giảng, bây giờ nó đừng nói cái nguyên do tại sao mà mình biết được cái thế giới thực lạc của Phật như vậy. Do đó cho nên do bà Vi Đề Hy cầu mong Đức Thích Ca Mâu Ni. Đức Thích Ca Mâu Ni mới chỉ cho cái thế giới cực lạc của Phật A Di Đà để cho bà nguyện sanh về cõi đó, nguyện phát sanh về cõi Phật A Di Đà, chín phẩm sen vàng ấy mẹ cha, hoa nở tỏ lòng khi thấy Phật, các vị Bồ Tát bạn bè ta. Về tới đó thì các vị Bồ Tát đều là bạn bè của mình hết, còn ở đây về đó thì được liên hoa hóa sanh, còn ở cõi này là thai sanh, ở kia là hóa sanh, sanh ở trong bông sen. Ngày nào quý vị ở đây niệm Phật siêng năng, tụng kinh siêng năng, làm phước siêng năng thì cái tên của quý vị, cái danh tánh của quý vị ở trong cái hoa sen đó, nó tươi, nó tốt lên. Còn bên đây quý vị mà bữa nào mà giải đãi á, hoặc là không niệm á, thì cái sen ở bên đó nó sẽ héo, nó sẽ héo, thì tính sao nó tính sao đó. Thành ra phải niệm luôn luôn á, để cho cái hoa sen cho liên hoa hóa sanh. Còn mình ta thể đầy đủ duyên lành rồi thì cái bông sen nở kêu là hoa khai chiếu Phật ngộ vô sanh. Thì cái đó là tôi nói sơ lược giới thiệu qua thôi, rồi sẽ đi sâu vào cái vấn đề khác nữa. Một cái nguyên nhân chính á là do bà Di Đề Hi, mà trong kinh còn ghi chứ không phải là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, từ kim khẩu, từ miệng vàng của ngài nói ra, chứ không phải là ở đâu khác đâu. Rồi chuyện thứ hai nữa, trong kinh Đại Bổn A Di Đà có ghi lại một cái chuyện này nè, là một hôm nọ dung nhan của Đức Phật vui tươi đẹp đẽ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lạ thường lắm, dung nhan của ngài nó khác hơn ngày thường, rất là hoan hỷ, rất là hớn hở, rất là tươi cười. Thì ngài A Nan là gì của Đức Phật này? Thị giả của Đức Phật. Ngài A Nan là thị giả của Đức Phật. Thấy mà Đức Phật không biết tại sao Đức Thế Tôn bữa nay dung nhan của ngài đẹp quá, còn thấy đẹp quá, ngon lành, đẹp hơn các ngày những ngày khác, không biết tại sao. Thì Đức Phật nói rằng bữa nay tôi nhớ và muốn nói đến nhân địa hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới ngồi trong pháp hội đạo tràng, ngài mới giảng nói thở đời quá khứ nè, có một cái nước đó tên là nước Diệu Hỷ nè, rồi ông vua ở nước đó tên là Nguyệt Thượng Chuyển Lưng Thánh Vương nè, hoàng hậu nước đó tên là Thù Thắng Diệu Nhan nè, vua và hoàng hậu cứ sinh ra được ba người con nè, người thứ nhất, thứ nhì, thứ nhì thế nào, thứ ba thế nào đây nè. Mà biết tiền thân của Đức Phật Thích Ca là một vị thái tử đó, tên gì đó hả, nhớ không? Trong ba vị thái tử đó, ngài là có một trong thái tử trong đó đó, là ngài Kiều Thi Cá chứ, tên là Kiều Thi Cá đó. Cho nên người ta có cái câu, người ta nói rằng Di Đà xưa cũng là vua, bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu, đó là Di Đà xưa tiếp đó đó. Quý vị nhớ kỹ, thì chính do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài giới thiệu, ngài nói cái nhân địa hạnh nguyện của Đức Phật Di Đà, ngài nói rằng Đức Phật A Di Đà có phát 48 lời nguyện. Bữa nào sẽ giảng. Lời nguyện nào là nguyện nấy cũng đều muốn đem chúng sanh về thế giới của ngài, chúng sanh trong mười phương á, không phải chúng sanh ở phương này đâu, chúng sanh ở trong Nam Diên Bồ Đề này rất có duyên với ngài. Cho nên có duyên cho đến nỗi người ta nói như thế này nè: dương gian là cảnh, tịnh độ là quê, sống thời ta ở, tha ta trở về, thấy không? Cho nên cõi này là cõi tạm, cõi thiệt của mình là cõi tịnh độ á, của Phật Di Đà. Cho nên quý vị gắng đi, gắng làm sao mà niệm Phật, rồi để mà cầu sanh về quả Phật. Vì nào mãn cái